ในปารีเอริฟีที่นักวิทยาจากทูโดนอร์ฟาบจงเงียอันวูไมวันซึ่งคุณชาวคุณทิ้งยา sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 8 năm 2012.
Mỹ và Việt Nam khởi động kế hoạch tẩy rửa chất da cam tại sân bay Đà Nẵng.
Tại Việt Nam, thêm một blogger bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Báo chí Trung Quốc chỉ trích chất lượng các tuyến đường cả tàu cao tốc.
Trung Quốc và Đài Loan ký thỏa thuận về đầu tư.
Gần 2 triệu người Philippines chờ được cứu giúp trong nạn lụt vẫn kéo dài.
Pháp cử một đơn vị quân y đến vùng biên giới Syria-Jordani để trợ giúp người tị nạn Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng khép lại phiên tòa xét xử vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Kỳ Lai.
Trước họa xâm lăng của Trung Quốc, nhà nước cần dựa vào sức mạnh của dân, không được xúc phạm khí phách Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, Việt Nam và Mỹ khởi động tiến trình tẩy rửa chất da cam ở Việt Nam. Vào hôm nay, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID đã chính thức phát động đề án xử lý chất độc dioxin, còn gọi là chất da cam, đang gây ô nhiễm môi trường tại nhiều nơi ở Việt Nam. Là một căn cứ không quân của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, sân bay Đà Nẵng là nơi được dùng để pha trộn, lưu trữ phần lớn chất khai quang mà thành tố chính là dioxin, đã được quân đội Mỹ rải ra tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ tham gia vào công cuộc tẩy sạch chất độc do chính họ để lại ở Việt Nam. Phát biểu nhân lễ khởi động đề án ở Đà Nẵng, ông David Shear, đại sứ Mỹ tại Việt Nam khẳng định, xin trích, cả hai nước chúng ta đang đào đất và tiến hành những bước đầu tiên để chôn vùi những di sản của quá khứ. Tôi mong chờ nhiều thành công hơn nữa sẽ tiếp nối trong thời gian tới đây. Hết lời dẫn. Theo báo Nhân dân tại Việt Nam được Reuters trích dẫn, chính quyền Mỹ đã tài trợ 33 triệu đô la cho dự án tẩy độc cho khoảng 73.000 mét khối đất từ nay đến cuối năm 2016. Về phần mình, Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết cụ thể công việc sẽ được thực hiện tại sân bay Đà Nẵng, bao gồm việc đào đất và bùn bị nhiễm độc, rồi xử lý bằng cách hâm nóng lên đến nhiệt độ cực cao để hủy hoại loại hóa chất độc hại. Theo Đại sứ Mỹ, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang xem xét tình trạng sân bay Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai để áp dụng một chương trình tẩy độc tương tự như tại Đà Nẵng. Các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng cùng với sân bay Phù Cát ở Bình Định đều được coi là những nơi bị nhiễm dioxin một cách rất nặng nề. Theo hãng tin Pháp AFP, trong thời gian chiến tranh, quân đội Mỹ đã thải ra khoảng 80 triệu lít chất da cam trên những khu rừng của Việt Nam với mục tiêu làm rụng lá cây khiến cho đối phương không còn chỗ trú ẩn. Tuy nhiên, độc tố dioxin đã đọng lại trong môi trường, tác hại nặng nề đến sức khỏe con người, với các trường hợp dị tật bẩm sinh, ung thư, v.v. Cho đến nay, phía Mỹ không hề công nhận quan hệ trực tiếp giữa chất khai quang mà họ đã sử dụng với các loại tật bệnh mà theo phía Việt Nam khoảng 1 triệu người dân vẫn còn phải gánh chịu. Trả lời hãng AFP, ông Christopher Hodges, phát ngôn viên Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, vẫn nhắc lại quan điểm chính thức của Washington trên vấn đề này khi cho rằng quan hệ giữa chất da cam và các loại tật bệnh nơi những người bị nhiễm vẫn không chắc chắn. Từ ngữ trong nguyên văn.
Tại Việt Nam, thêm một blogger bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. AFP dẫn nguồn tin từ Tư pháp Việt Nam cho biết hôm nay, 9 tháng 9, một blogger Ly Khai đã bị kết án 6 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh đã từng được ghép cho nhiều nhà bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản Hà Nội từ trước tới nay. Ông Đinh Đăng Định, 49 tuổi, trước từng là sĩ quan quân đội sau chuyển ngành làm thầy giáo đã bị Tòa án tỉnh Đắk Nông kết án 6 năm tù vì những cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Một cán bộ của tòa án cho AFP biết, trong phiên xử bị cáo đã nhận lỗi, nhưng theo nguồn tin trong nước thì ông Định ra trước tòa không có luật sư biện hộ vì hoàn cảnh gia đình không thể mời luật sư bào chữa. Ông Đinh Đăng Định bị bắt hồi cuối năm 2011 và bị cáo buộc từ năm 2007 đã viết và cho đăng trên Internet nhiều bài chỉ trích Đảng Cộng sản, chế độ và ông Hồ Chí Minh, kêu gọi dân chủ đa nguyên. Ông cũng có những bài viết chống lại dự án khai thác mỏ bauxit trên Tây Nguyên. Ông Đinh Đăng Định không phải là người bất đồng chính kiến duy nhất ở Việt Nam bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước và có âm mưu lật đổ chính quyền. Đây là tội danh theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vẫn được sử dụng để buộc tội cho những người bất đồng chính kiến với chế độ. Bình luận về bản án đối với ông Định trong một thông cáo ra hôm nay, Phó Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tại châu Á, ông Finn Robertson nói, việc Việt Nam bịt miệng một cách có hệ thống những tiếng nói chỉ trích chính quyền bằng cách đưa họ ra tòa rõ ràng cho thấy chính quyền không hề khoan nhượng với tự do ngôn luận. Ông cũng nhắc lại là chỉ riêng trong năm 2012, chính quyền Việt Nam đã sử dụng Điều 88 nói trên để trừng phạt ít nhất 10 nhà đấu tranh ôn hòa bằng những bản án tù nặng nề, đồng thời hiện nay vẫn còn ít nhất 7 blogger bất đồng chính kiến khác đang chờ ngày ra tòa với tội danh tương tự như trường hợp của ông Đinh Đăng Định.
Trung Quốc và Đài Loan ký thỏa thuận về đầu tư. Thỏa thuận bảo vệ đầu tư rất được giới kinh doanh mong đợi, được ký kết hôm nay tại Đài Bắc giữa đại diện Trung Quốc Trần Văn Lâm, trưởng đoàn đàm phán và người đồng nhiệm Đài Loan ông Giang Vĩnh Khôn. Văn kiện dự kiến những cơ chế bảo vệ doanh nhân chống lại việc trưng thu đột xuất đất đai, bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân trong trường hợp có tranh chấp với chính quyền. Sau buổi ký kết thì đại diện Đài Loan tuyên bố thỏa thuận này sẽ có hiệu quả thuận lợi trên mọi lĩnh vực hoạt động và cải thiện điều kiện đầu tư. Bên cạnh thỏa thuận trên, hai bên còn ký kết một hiệp định hợp tác nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan. Theo giới quan sát, thỏa thuận ký kết hôm nay chứng minh thêm quan hệ được sưởi ấm giữa hai bên. Đài Loan trong những năm gần đây đã trở thành nhà đầu tư then chốt ở Trung Quốc với hơn 100 tỷ đô la. Trên bình diện kinh tế là như vậy, nhưng trên bình diện chính trị thì lại là một chuyện khác. Việc ký kết thỏa thuận mới này dĩ nhiên không phải làm mọi người hài lòng. Những người bảo vệ độc lập của Đài Loan chống đối sự xích lại gần nhau thêm này. 700 người, trong đó có cả thành viên Pháp Luân Công, đã xuống đường phản đối. Họ không muốn Trung Quốc khống chế kinh tế Đài Loan và đi đến sự khống chế đảo, như một người đã giải thích với hãng tin AFP.
Báo chí Trung Quốc chỉ trích chất lượng an toàn của các tuyến đường sắt cao tốc nước này. Rất nhiều tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã khai thác hoặc đang được xây dựng có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng và độ an toàn. Trên đây là nhận định của báo chí tại Trung Quốc hôm nay mùng 9 tháng 8, nhân một năm sau tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ôn Châu. Nhật báo Southern Metropolis Daily dẫn nguồn tin từ báo cáo nội bộ của Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết nhiều tuyến đường hầm của các tuyến đường cao tốc bị phát hiện có những vết rạn nứt, trong đó có nhiều công trình cốt thép không đủ. Vụ tai nạn tàu cao tốc xảy ra hồi tháng 7 năm ngoái tại phía Nam, Ôn Châu làm ít nhất 40 người thiệt mạng, được kết luận là do hệ thống tín hiệu gặp sự cố. Không những thế, các điều tra còn chỉ rõ nguyên nhân gây ra tai nạn còn là do lỗi thiết kế và điều hành tuyến đường. Vụ tai nạn đã gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, mặc dù sau đó Bộ trưởng Bộ Đường sắt cùng nhiều quan chức khác đã bị kỷ luật. Cũng từ vụ việc này, người ta đã phát giác ra ông cựu bộ trưởng đã tham nhũng hàng triệu đô la. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh phát triển tàu cao tốc với tham vọng xây dựng một mạng lưới rộng lớn nhất thế giới. Chạy theo số lượng cùng với tệ tham nhũng nên chất lượng các công trình đường sắt cao tốc của Trung Quốc là một vấn đề đáng lo ngại và luôn để lại những nguy hiểm tiềm tàng về độ an toàn khi đưa vào sử dụng. Hồi tháng 3 năm nay, một cung đường sắt cao tốc mới xây dựng tại tỉnh Hồ Bắc cũng đã bị sụt chỉ vì do mưa lớn. Năm 2007, Trung Quốc mới bắt đầu đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên. Mạng lưới đường cao tốc ở nước này đã phát triển nhanh chóng sau đó. Tính đến năm 2010, các tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã có tổng chiều dài hơn 8.000 km. Hiện tại, nhiều dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai.
Gần 2 triệu người Philippines giờ được trợ giúp trong nạn lụt kéo dài. Giới cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Philippines cho biết là gần 2 triệu người tại khu vực thủ đô Manila đang cần được trợ giúp, lương thực và vật dụng tiêu dùng cần thiết, trong khi chờ đợi nước rút xuống. Mưa lũ đổ ấp xuống Manila từ hôm thứ Hai đến nay đã đẩy 1 950.000 người vào tình trạng khốn đốn, với 300.000 đã phải bỏ nhà đến tạm trú tại các trung tâm cứu trợ khẩn cấp. Theo giới cứu hộ, vấn đề khẩn trương hiện nay là mang thức ăn, nước uống, thuốc men đến cho những người bị nạn. Manila bị ngập đến 80% và tuy mực nước bắt đầu sụt xuống, nhưng đài khí tượng lại cảnh báo là mưa to trong những ngày tới đây. Lãnh đạo ngành an ninh dân sự Philippines, ông Benito Ramos đánh giá là phải mất nhiều ngày để cải thiện tình hình, với điều kiện là mưa chấm dứt ngay bây giờ, còn nếu tiếp tục mưa thì không biết sẽ ra sao. Tình hình cứu trợ trở nên rất khó khăn là do thiếu nhân sự, cho nên chính quyền Philippines cũng như giới cứu trợ hôm nay đã phải lên tiếng vận động thêm người tình nguyện để tiếp tay, chuyển hàng cứu trợ đến người bị nạn. Đối với nhiều chuyên gia về đô thị, thì nguyên nhân dẫn tới nạn lụt chết người gây ra thảm cảnh tại Manila bắt nguồn từ sự chểnh mảng của chính quyền, hạ tầng cơ sở tồi tệ, đặc biệt là hệ thống thoát nước, và tình trạng khu nhà ổ chuột mọc lên ở những khu vực dễ bị ngập lụt, sát sông, hồ hay cống rãnh. Sau nạn lụt làm hơn 400 người chết năm 2009, thì chính quyền Manila đã từng ra báo cáo đề nghị di dời số 2,7 triệu người sống trong các khu nhà ổ chuột nói trên. Thực hiện kế hoạch này sẽ mất ít nhất 10 năm và tốn kém 130 tỷ pesos, tức khoảng hơn 2 tỷ euro, một khoản tiền lớn đối với một đất nước mà theo AFP, hơn 1/4 dân chúng sống với không đầy 1 đô la một ngày. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đã đành là phải mất bạc tỷ, nhưng trong thực tế, số tiền đó không thấm vào đâu so với hàng tỷ đô la thiệt hại sau mỗi vụ lũ lụt, và hàng năm thì Philippines phải chịu đến khoảng 20 cơn bão. Liên quan đến Syria, Pháp hôm nay đã cho chở thiết bị y khoa trợ giúp khẩn cấp nạn nhân chiến sự Syria tập trung ở biên giới Jordani-Syria. Một chiếc máy bay A-310 đã lên đường hôm nay, chở khoảng 50 người, trong đó có 25 người ngành quân y, cùng với 20 tấn thiết bị y khoa. Tổng thống Pháp đã đưa ra quyết định trợ giúp này vào thứ hai đầu tuần này. Thủ tướng Pháp hôm qua thì giải thích là việc trợ giúp trên là nhằm bổ sung hành động ngoại giao của Pháp và các đối tác để chấm dứt hành vi bạo ngược của chế độ Syria. Hiện nay thì hàng ngàn người Syria tiếp tục chạy tị nạn sang các nước láng giềng. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ qua, có hơn 2.000 người chạy sang đất nước này. Số người Syria lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã hơn 50.000. Đây là số người được đón nhận trong chiến trại của Hội Hồng Thập Tự ở dọc biên giới hai nước. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, thì khoảng 30 tướng lãnh Syria đào ngũ đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và như nói trên, không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Liban cũng đang đón hàng nghìn người Syria tị nạn. Trên bình diện ngoại giao, thì Iran hôm nay tổ chức một cuộc họp tham vấn về tình hình Syria và cho biết là đã mời hơn 10 nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin tham dự, những nước mà theo Tehran có quan điểm thực tế về Syria. Cuộc họp diễn ra vào chiều nay, nhưng đến sáng nay thì danh tính người tham dự vẫn chưa được thông báo. Riêng chính quyền Damas thì cho biết là không có đại diện đến Iran. Còn tại chỗ về tình hình chiến sự, thì quân đội Syria và phe nổi dậy vẫn chiếm giành ác liệt từng khu phố thành phố Aleppo. Sáng nay thì phe nổi dậy công nhận là họ đã phải rút khỏi khu vực Salahedin, được xem là chiến lược trong thành phố, để rút về khu Sukari ở phía nam, dưới trận pháo mãnh liệt của quân đội Syria. Tin rút lui này được hai người chỉ huy lực lượng nổi dậy tại Aleppo là Usam Abu Muhammad, chỉ huy mặt trận khu vực Dera Ashaba, và Vassel Ayyub ở Nur al-Haq xác nhận. Nhưng việc rút lui theo họ mang tính chất chiến thuật để tạo một mặt trận mới ở khu phía đông. Quân đội Syria đã tăng cường chiến dịch đánh chiếm Salahedin, sử dụng chiến xa, xe bọc thép, và sáng nay đã tiến hành pháo kích chưa từng thấy như nói trên.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo nạn bạo hành trẻ em trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày hôm qua, 8 tháng 8 tại Bangkok, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã lần đầu công bố bản báo cáo phân tích các nghiên cứu về tình trạng ngược đãi trẻ em trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2012. Đây là một công trình công phu tổng hợp từ 350 nghiên cứu của các chuyên gia thuộc nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ. Bản báo cáo kết luận thẳng thắn rằng tình trạng bạo hành đối với trẻ em diễn ra ở tất cả các nước nằm trong khu vực đông dân và rộng lớn nhất thế giới này. Đây là lời cảnh báo trước vấn nạn bạo hành trẻ em đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nhiều nước châu Á Thái Bình Dương. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubuis tường trình.
Les violences contre les enfants sont largement répandues dans tous les pays de la région Asie-Pacifique.
Nạn bạo hành nhắm vào trẻ em rất phổ biến tại các nước trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Đó là những vụ bạo hành về thể xác, tinh thần hay lạm dụng tình dục. Tại Trung Quốc, không chỉ có các bậc cha mẹ hành động hung bạo đối với trẻ nhỏ, mà ngay cả giáo viên cũng vậy. Trường học là nơi xảy ra đa số các vụ ngược đãi đối với trẻ em. Tại Việt Nam thì việc sử dụng các hình phạt như đánh đòn cũng vẫn xảy ra thường xuyên trong các gia đình. Các vụ bạo hành, dù là về mặt thể xác hay tinh thần, sẽ gây tác động lâu dài lên đứa trẻ cho tới tận khi chúng trưởng thành. Những vụ suy sụp về tinh thần và tự tử có xu hướng gia tăng nơi giới trẻ. Phần đông họ là những người khi còn nhỏ đã phải hứng chịu các vụ bạo hành tình dục hoặc là trên cơ thể. Trong các vùng thôn quê Trung Quốc, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các thiếu nữ là tự tử. Nghiên cứu cũng ghi nhận các vụ bạo hành đối với trẻ em không chỉ xảy ra trong các gia đình nghèo mà còn lan rộng trong nhiều tầng lớp, nhiều giới ở trong xã hội. Bản báo cáo này là bước đầu tiên nhằm đánh động dư luận của các chính phủ ở Á Châu về quy mô của vấn nạn nói trên, giúp cho mọi người đấu tranh phòng chống như điều đã từng xảy ra ở châu Âu trước đây.
Arnaud Dubuis, Bangkok, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng khép lại phiên tòa xét xử vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai.
Phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, đã mở ra vào hôm nay tại Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Phiên tòa mà có người từng so sánh với vụ xử nhóm Tứ Nhân Bang, trong đó có Giang Thành, vợ của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trước đây. Tuy nhiên, đã diễn ra một cách chớp nhoáng, kéo dài trong không đầy một ngày. Điều đó, theo các nhà quan sát, phản ánh dụng tâm của giới lãnh đạo Bắc Kinh, muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Bạc Hy Lai, từng khuấy động chính trường Trung Quốc trong những tháng qua. Mở ra vào buổi sáng, phiên tòa đã kết thúc ngay vào lúc chiều, sau khi luật sư được chỉ định bào chữa cho bà Cốc Khai Lai, xác nhận là bà không phản đối cáo buộc về tội sát nhân. Trước đó, Viện Kiểm sát thành phố Hợp Phì, tức là bên công tố, đã cáo buộc bà Cốc Khai Lai vào tội đầu độc doanh nhân người Anh Neil Haywood, một người thân cận với gia đình Bạc Hy Lai. Một luật sư bào chữa cho ông Trương Hiểu Quân, người bị buộc tội tòng phạm sát nhân, cũng không phản đối cáo trạng. Nhân vật này bị tố cáo là đã mang theo chất độc được bà Cốc Khai Lai sử dụng để phạm tội ác. Trích dẫn một viên chức tòa án tại cuộc họp báo sau buổi xử án, hãng tin Pháp AFP cho biết thêm là bà Cốc Khai Lai còn bày tỏ hy vọng là tòa án sẽ chiếu cố đến thái độ hợp tác của bà trong quá trình điều tra. Cũng theo quan chức này, tòa án sẽ đưa ra phán quyết trong một thời điểm được thông báo sau. Theo AFP, bà sẽ bị kết tội giết người, nhưng sẽ thoát khỏi án tử hình. Vấn đề là số phận của bà, cũng như của ông Bạc Hy Lai chồng bà, vẫn còn tùy thuộc vào diễn tiến cuộc đấu tranh đang diễn ra ở thượng tầng nhà nước Trung Quốc, một vài tháng trước khi mở ra đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản. Đối với các chuyên gia phân tích được AFP trích dẫn, riêng việc phiên tòa được mở ra cho thấy là giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được một sự đồng thuận nhất định về cách xử lý trường hợp của Bạc Hy Lai, một nhân vật dẫu sao cũng thuộc diện có thế lực ở Trung Quốc. Ông Trịnh Hội Vinh, Joseph Cheng, chuyên gia Trung Quốc học tại Đại học Hồng Kông cho rằng, bất kỳ một quyết định khoan hồng nào đối với gia đình ông Bạc Hy Lai sẽ được bù đắp bằng một sự mất mát ảnh hưởng của những người thân cận với ông trong dàn lãnh đạo tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phải nói là trước khi bị thất sủng vào mùa xuân vừa qua, Bạc Hy Lai là ngôi sao đang lên trong thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản, được cho là hoàn toàn có thể lên đến bậc cao nhất trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc. Vụ ông bị đánh gục với các cáo buộc tham nhũng đã gây chấn động tại Trung Quốc vì đã bày ra ánh sáng các mối chia rẽ sâu sắc ở cấp lãnh đạo Bắc Kinh. Việc truyền mũi dùi qua bà Cốc Khai Lai, người vợ của ông, với tội danh sát nhân, theo giới phân tích, là một cách để biến một tai tiếng chính trị thành một vụ án hình sự bình thường. Phiên xử chớp nhoáng hôm nay là bước kế tiếp trong việc nhận chìm vụ việc. Trong chiều hướng đó, theo ghi nhận của AFP, không một tờ báo lớn nào của Trung Quốc nói đến phiên tòa hôm nay, trong lúc Tân Hoa Xã chỉ loan tin sau khi vụ xử kết thúc. Đài truyền hình nhà nước cũng chỉ phát đi một vài hình ảnh của bị cáo lúc mới ra trước vành móng ngựa.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Trạm tự hành Curiosity thám hiểm hành tinh Hỏa. Tú Anh phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu tại Paris. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Chiếc họa xâm lăng của Trung Quốc, nhà nước cần dựa vào sức mạnh của dân, không được xúc phạm khí phách Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh.
Như chúng tôi đã đưa tin hôm qua, ngày 6 tháng 8 năm 2012, 71 nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đã cùng ký tên trong một lá thư ngỏ gửi đến Quốc hội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, bày tỏ ý kiến trước việc Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia Việt Nam, đồng thời đề nghị cải cách toàn diện về chính trị. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn giáo sư tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trí thức đã tham gia ký tên trong lá thư ngỏ trên đây. Dạ, kính chào giáo sư tương lai. Thưa giáo sư, các nhân sĩ trí thức đã hai lần gửi kiến nghị lên Đảng và Nhà nước Việt Nam rồi. Vì sao lại có thêm lá thư ngỏ lần này?
Trong cái bối cảnh sau một năm, những cái ngày tháng 7 và tháng 8 vừa rồi, phải nói là những ngày nóng bỏng, khi mà Trung Quốc thực hiện những cái mưu toan rất là trắng trợn, khi thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, trong đó bao gồm cả một cái vùng lãnh hải rộng lớn và những cái vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những cái phần đất mà thuộc chủ quyền Việt Nam đã được pháp lý công nhận, quốc tế ủng hộ. Rồi họ thì thành lập cái bộ chỉ huy quân sự của cái gọi là cái thành phố Tam Sa đó. Họ dùng cái chiến thuật lấy thịt đè người, một lúc ào ạt xua 23.000 chiếc thuyền đánh cá. Và trong đó chen lẫn vào là những cái tàu hải giáp và tàu quân sự nữa, tràn ngập Biển Đông. Thì cái món võ lấy thịt đè người xưa kia của họ nay lại đang được thực hiện. Chúng tôi biết nhà nước Việt Nam cũng có những cái giải pháp và cũng có một thái độ khác hơn trước, khác hơn so với năm ngoái. Nhưng mà như thế là chưa đủ. Mà cái chưa đủ nhất ấy, là không biết dựa vào lòng dân, không dựa vào cái thế mạnh của sức mạnh nhân dân để mà đấu tranh chống lại âm mưu xâm lược của giới cầm quyền hiếu chiến Trung Quốc. Chưa có những cái tuyên bố mạnh mẽ và khiến cho quốc tế, những cái người mà có cảm tình với cuộc đấu tranh chính nghĩa với Việt Nam cũng lấy làm ngạc nhiên. Tại sao trước một cái mưu toan quá trắng trợn thì cái thái độ của Việt Nam lại quá mềm mỏng đến như thế? Điều đó xúc phạm lòng tự tôn dân tộc và cái sự phẫn nộ của dân trước cái thế lực bành trướng và những cái hành động ngoại xâm rất rõ ràng. Cái việc nó chia lô gọi thầu quốc tế trên vùng biển, vùng thêm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, khác nào là nó xông vào nhà mình, nó lấy cái sân nhà của mình, nó chia lô, nó bán. Thế mà ta vẫn nói rằng là quan hệ vẫn là thắm thiết, thì thắm thiết cái nỗi gì? Trước những cái vấn đề ứng xử như thế, chúng tôi, những người trí thức xót xa cho vận mệnh của dân tộc, chúng tôi thấy không thể ngồi yên. Cho nên một lần nữa, chúng tôi nhắc lại những kiến nghị của chúng tôi một năm trước đây, của anh em trí thức nhân sĩ trong nước và ngoài nước. nhắc nhở những người lãnh đạo cần quan tâm đến ý kiến nguyện vọng của dân, dựa vào dân để biểu tỏ cái khí phách Việt Nam trước cái thái độ hung hăng và ngông nghênh của cái giới cầm quyền hiếu chiến Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ là nhà nước cũng đang có những cái sự chuẩn bị, cái quyết liệt, cái điều đó chúng tôi không biết. Nhưng mà những cái biểu hiện ra bên ngoài trước mắt là một cái thái độ không thích đáng. Và cái thái độ ấy xúc phạm đến lòng tự trọng của nhân dân. Vậy thì trong khi mà chuẩn bị để đối phó, các vị làm cái gì đó chúng tôi không biết. Cái gì có thể được thì hãy công bố cho dân biết đi. Đương nhiên có những vấn đề bí mật quân sự thì làm sao mà công bố. Nhưng mà tất cả những cái gì đang hiện hình ra trước mắt dân á, thì dân thấy băn khoăn và cảm thấy lo lắng cho cái vận nước.
Dạ, nhất là khi trong lịch sử Trung Quốc cũng đã nhiều lần xâm lược Việt Nam.
Trước đây ông cha ta trong tình thế địa chính trị rất phức tạp, ở bên cạnh một cái nước láng giềng khổng lồ, trứng chọi với đá, thường xuyên phải chống chọi lại nạn ngoại xâm phương Bắc. Thế kỷ thứ 13, thứ 15, thứ 18, rồi thế kỷ 20 với cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc do Đặng Tiểu Bình phát động. Như vậy là từ cái thời dựng nước đã phải chống chọi với quân Nam Hán, với quân nhà Tống, rồi đến Hán Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh, vân 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 vân. Ông cha ta có bao giờ chịu khuất phục đâu. Thế kỷ thứ 13, ba lần đánh tan quân Nguyên. Vì sao mà làm được như thế? Vì cả nước quyết tâm dám khắc lên tay hai chữ sát phạt. Thế kỷ thứ 15, tại sao 10 năm chiến tranh chống quân Minh cuối cùng quét sạch mấy chục vạn quân Minh? Thế kỷ thứ 18, quân Thanh. Và thế kỷ 20, cái cuộc chiến tranh biên giới là rất hiểm, một đòn rất hiểm của Đặng Tiểu Bình. Khi thế lực hiếu chiến Trung Quốc vì cái lợi ích dân tộc hẹp hòi của mình không muốn thấy một Việt Nam thống nhất vững mạnh, sẽ là một lực cản cho cái ý đồ bành trướng về phương Nam. Cho nên đã chọc ngang cái mạng sườn phía Nam là dùng cái thế lực Pol Pot. Khi đó bị thất bại và Việt Nam đánh tan cái đảo quân Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia ra khỏi cái họa diệt chủng. Khi đó thất bại thì Đặng Tiểu Bình quay sang tấn công phía Bắc. Cái lúc mà Việt Nam sau gần mấy năm chiến tranh có thể nói là đất nước đang kiệt quệ, thì ý nghĩ rằng có thể khuất phục được Việt Nam. Tuy nói rằng là dạy cho Việt Nam bài học, nhưng mà thực ra là Trung Quốc thất bại một cách nặng nề trong cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Như vậy á, rõ ràng rằng trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước cái thế lực phương Bắc. Người ta nói rằng là đấy là thời kỳ phong kiến phương Bắc, còn bây giờ là xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Thì trong nhiều cái bài phân tích tôi đã nói rõ, cái gọi là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đó không thể là một cái mô hình để Việt Nam noi theo được. Và người ta cũng vạch rõ thực chất đó là một cái chủ nghĩa tư bản man dở mang màu sắc Trung Quốc mà thôi. Những cái học giả có lương tri của Trung Quốc đã từng nói rất rõ cái điều này. Ấy thế mà bây giờ dựa vào cái chuyện đó vẫn cứ một mặt nói về tình hữu nghị mà không quyết liệt lên án chính sách bành trướng Đại Hán, thì đấy là sự xúc phạm đến tinh thần của dân tộc. Mặt thứ hai là những người biểu tình là những thanh niên họ có ý thức đối với đất nước thì lại đàn áp, thì lại bắt bớ. Đó là cái chuyện không thể chấp nhận được.
Dạ, tức là phải tỏ rõ thái độ trước Trung Quốc và bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân, đặc biệt là quyền bày tỏ thái độ thông qua việc biểu tình, phải không ạ?
Đúng như vậy, cô nói thôi. Bởi vì khi họ làm như thế, chính là họ kế tục cái truyền thống thế kỷ thứ 13, khắc hai chữ sát phạt lên trên cánh tay. Truyền thống của thế kỷ thứ 15, cả nước một lòng đánh tan quân Minh. Bây giờ những cái di tích vẫn còn lại chính ngay trên thủ đô, cái cánh đồng mộ, ở đấy 5 vạn quân nhà Minh đã phơi thây và Lê Thái Tổ đã ra lệnh chôn những cái hồn ma đó và dựng bia để nói lên lòng khoan dung của Việt Nam như thế nào. Cái Gò Đống Đa thế kỷ thứ 18 còn chôn mấy chục vạn con Thanh ở đấy. Cái bài học cứu nước đó, cái khí phách anh hùng đó, người Việt Nam luôn luôn ghi nhớ. Cho nên động đến lòng yêu nước, động đến tinh thần dân tộc là động đến một cái gì nhạy cảm và nó có cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Vậy thì tại sao các nhà lãnh đạo không biết khơi dậy cái sức mạnh đó của dân mà lại sợ những cái lực lượng nào là Việt Tân, nào là cái này cái nọ kia lợi dụng những cuộc biểu tình rồi đẩy tới những cái ưu toan? đó là thần hồn nát thần tính mà thôi. Chứ những người yêu nước đủ sức dập tan tất cả những cái ý đồ xấu. Mỗi khi mà tổ quốc bị xâm lăng thì lòng yêu nước lại trỗi dậy. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Nó lướt qua mọi sự khó khăn hiểm nghèo. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Tại sao bây giờ các vị lại sợ cái chuyện đó nhỉ? Sợ là sợ có cái bọn xấu nó xui vào để gây lũng đoạn, biến cái cuộc biểu tình này thành cuộc lật đổ. Nếu như vậy là mất tự tin quá lắm rồi. Khi chúng ta có một lực lượng công an hùng hậu như vậy, lực lượng quân đội hùng hậu như vậy, thì việc gì mà phải sợ một cái nhóm, những cái anh như là Việt Tân hay gì đó, để mà chống nhân dân biểu tình chống xâm lược Trung Quốc. Thì đó là một cái việc làm trái khuế. Vừa rồi 42 nhân sĩ trí thức, trong đó có tôi, ký tên gửi cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đứng ra tổ chức biểu tình. Chúng tôi sẽ đăng ký cái ngày biểu tình hẳn hoi và đề nghị công an giúp chúng tôi tiến hành tổ chức biểu tình chống xâm lược Trung Quốc. Mà có những lực lượng nào mà định lợi dụng cái cuộc biểu tình đó để mà phá rối trật tự thì an, thì giúp chúng tôi tóm cổ là trị họ đi. Thì ai dám làm cái chuyện đó? Nếu thật sự tin vào dân thì không việc gì mà phải sợ một cái nhóm người lợi dụng cái điều đó. Mà thực ra mà nói cho đến cùng có khi đấy chính là sợ dân chăng? Các anh mất chính nghĩa, các anh không trong sáng thì các anh sợ dân chăng? Vậy thì để chứng minh rằng không, chúng tôi không sợ dân. Nhà nước này là nước của dân, do dân và vì dân. Thì hãy đứng ra tổ chức biểu tình đi, để cho dân biểu tình phản đối thế lực xâm lược Trung Quốc. Để nói với bọn hiếu chiến Trung Quốc rằng các ngài chớ có hòng khuất phục một cái dân tộc đã từng đánh tan tác, 3 lần đánh tan cái đạo Quân Nguyên, nhiều lần đánh tan tác quân Thanh, quân Minh, vân vân, quân Đặng Tiểu Bình. Vì vậy, kỳ này, trong cái thư ngỏ, đương nhiên chúng tôi nói một cách mềm mỏng, có lý, có tình, nói tự kiềm chế để nói cho các vị có thể nghe được, có thể chấp nhận được. Nhưng mà từ trong đó thì nó toát lên cái gì? Toát lên cái lòng yêu nước thiết tha và cái sự phẫn nộ trước bè lũ xâm lược và trước những cái hành động tiếp tay cho bọn xâm lược, ngăn cản nhân dân không được biểu thị cái lòng yêu nước. Đó chính là cái tinh thần của thư ngỏ.
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn giáo sư tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì thời gian phát sóng có hạn, xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Mỹ và Việt Nam khởi động kế hoạch tẩy rửa chất da cam tại sân bay Đà Nẵng.
Tại Việt Nam, thêm một blogger bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Báo chí Trung Quốc chỉ trích chất lượng các tuyến đường tàu cao tốc.
Trung Quốc và Đài Loan ký thỏa thuận về đầu tư.
Gần 2 triệu người Philippines chờ được trợ giúp trong nạn lụt vẫn còn kéo dài.
Pháp cử một đơn vị quân đội, quân y đến vùng biên giới Syria, Jordani để trợ giúp người tị nạn Syria.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Trung Quốc nhanh chóng khép lại phiên tòa xét xử vợ cựu bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai.
Trước họa xâm lăng của Trung Quốc, nhà nước cần dựa vào sức mạnh của dân, không được xúc phạm khí phách Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai ở thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần 2 là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đúng 5 năm sau ngày mở đầu của khủng hoảng tài chính quốc tế, nhật báo Lezeco dành một chùm hồ sơ cho đề tài này với tựa đề trên trang nhất: mùng 9 tháng 8 2007, mùng 9 tháng 8 2012, khủng hoảng tròn 5 tuổi. Điểm lại một loạt biến cố chính của cuộc khủng hoảng, tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của các ngân hàng trung ương, của giới lãnh đạo chính trị và khoa kinh tế học. Theo Lezeco, sự kiện khủng bố đánh vào tòa tháp đôi ở New York ngày 11 tháng 9 2001 hầu như ai cũng nhớ. Trong khi đó, ít người còn nhớ rằng cách đây đúng 5 năm, vào ngày 9 tháng 8 2007, nền tài chính quốc tế chính thức rơi vào một cuộc khủng hoảng hết sức nghiêm trọng, chưa có hồi kết.
Sáng ngày 9 tháng 8, ngân hàng Pháp BNP Paribas tạm đình lại 3 quỹ đầu tư có liên quan đến các subprime, các tín dụng địa ốc đáng ngờ của Hoa Kỳ, đối diện với nguy cơ thị trường liên ngân hàng thiếu tiền. Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu lập tức tháo khoán gần 100 tỷ euro.
Ngay sau đó, các ngân hàng trung ương Anh, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng nối gót tung ra thị trường tổng cộng hơn 330 tỷ đô la. Trong những tháng tiếp theo, thủ phạm đã được nhận diện, đó là sự vô trách nhiệm của nhiều ngân hàng Mỹ trong các thủ đoạn hoạt động kinh doanh tín dụng. Đỉnh cao của cuộc hoảng là sự sụp đổ vào tháng 9 năm 2008 của Lehman Brothers, một trong các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Các cường quốc đã phải nỗ lực hợp tác qua các cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất thế giới kể từ thời kỳ đại suy thoái những năm 1930. Dù không khiến nền tài chính toàn cầu rơi vào sụp đổ hoàn toàn, cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ năm 2007 đã làm cho các cường quốc công nghiệp lớn nhất suy yếu. Cho đến nay, người ta vẫn còn chưa có lời giải cho các câu hỏi liệu có phải thế giới đang chứng kiến sự kết thúc của kỷ nguyên phương Tây với siêu cường Hoa Kỳ, và liệu thế giới tư bản của giai đoạn phi điều tiết trong thập niên 1980 này đã hết thời. Leseco điểm lại các hoạt động chính của nhóm G20 với hơn 90% tổng sản phẩm toàn cầu trong nỗ lực tái lập lại nền kinh tế tư bản. Biến cố 2007, nhất là việc ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, đã buộc nguyên thủ của 20 nước lần đầu tiên họp lại với nhau để tìm giải pháp vào tháng 11 năm 2008, theo sáng kiến của Pháp và Anh. Tất cả những vấn đề nóng bỏng của nền kinh tế toàn cầu đã lần lượt được đưa ra thảo luận, từ việc thúc đẩy một tăng trưởng bền vững, cho đến việc cải cách triệt để hệ thống tài chính ngân hàng, chống các thiên đường trốn thuế, cải cách các định chế tài chính quốc tế, v.v. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, các cuộc tranh luận tại G20 kéo dài mà ít mang lại kết quả, và cho đến nay, cuộc cải cách thực sự cho một nền quản trị toàn cầu vẫn chưa thực hiện được.
Trong bối cảnh khủng hoảng tiếp diễn mà chưa có các giải pháp triệt để, Leseco ghi nhận vai trò của các ngân hàng trung ương như thành lũy chống lại sự hỗn loạn, mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng buộc các ngân hàng tạo ra các phương thức can thiệp mới.
Trong thời gian khủng hoảng làm chao đảo toàn thế giới, theo Leseco, các định chế tiền tệ chủ yếu này đã làm hết sức để trở thành những mỏ neo duy trì sự ổn định, từ ngữ của Leseco. Chúng ta có thể thấy vai trò này qua can thiệp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ngay vào ngày đầu của cuộc khủng hoảng như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu. Riêng tại khu vực đồng euro, tín dụng cho các ngân hàng được cung cấp dễ dàng hơn. Gần đây, để hỗ trợ hơn nữa khu vực đồng euro, Ngân hàng Trung ương còn chấp nhận mua lại nợ của các quốc gia gặp khó khăn, vốn là điều trước đó không được phép, với một số điều kiện về chính trị. Biến cố chưa từng có là Thủ tướng Ý Berlusconi bị mất chức vào năm 2011 dưới áp lực của Ngân hàng châu Âu. Ngân hàng châu Âu cũng gia tăng trừng phạt các quốc gia không tôn trọng kỷ luật ngân sách.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu kéo dài 5 năm nay, Leseco đặt vấn đề về vai trò của khoa kinh tế học với ghi nhận tuyệt đại đa số các nhà kinh tế học đã không hay biết gì về các hiểm họa đe dọa nền kinh tế toàn cầu trong một thời gian dài, và cuộc khủng hoảng này dường như đã không được ai dự đoán.
Thật ra, cũng đã có nhiều tiếng nói cảnh báo về các bong bóng địa ốc hay chỉ trích giới lãnh đạo ngân hàng Mỹ. Đã từng có những người như nhà kinh tế Pháp Maurice Allais giải Nobel năm 1988, ngay từ những năm 1950, đã chứng minh với các kinh tế gia xuất sắc của Hoa Kỳ rằng chính họ không phải là những người duy lý. Ngay từ năm 1978, nhà kinh tế Mỹ Herb Simon giải Nobel năm 1978 đã được vinh danh vì các công trình về tư duy lý tính bị giới hạn.
Thế nhưng những tiếng nói phản biện vẫn chỉ là của những người nằm ở ngoài hệ thống, cho đến khi khủng hoảng bùng nổ, người ta buộc phải nhìn nhận lại các quan điểm chính thống. Giải Nobel cao quý do Ngân hàng Thụy Điển đảm nhiệm ngày càng được trao thường xuyên hơn cho các nghiên cứu cho thấy rằng nhiều lý thuyết nổi tiếng trong khoa học kinh tế dựa trên các giả thuyết phi hiện thực. Các nghiên cứu về lịch sử kinh tế, về tâm lý kinh tế được chú trọng hơn. Tuy nhiên, theo nhận định của Leseco, dù đã có những soi sáng trong nhiều vấn đề cụ thể, thì vẫn còn vắng bóng một cái nhìn toàn thể về các cơ chế vận hành chủ yếu của nền kinh tế thế giới. Số phận của bà Khi Lai và vợ phụ thuộc vào cuộc đấu đá ở Thượng đỉnh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về châu Á, chủ đề thu hút nhiều chú ý của Pháp là phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai, vợ cựu lãnh đạo Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, người từng được cho rằng sẽ có mặt trong nhóm lãnh đạo tương lai của Trung Quốc sau đại hội đảng này vào tháng 10 tới. Báo Libération chạy tựa Cốc Khai Lai sự sụp đổ của một nữ hoàng đỏ, còn Le Figaro có bài Bắc Kinh chỉ đạo một phiên tòa mở đường cho việc kết thúc vụ bê bối Bạc Hy Lai. Trong bài viết ngắn, vụ scandal Bạc Hy Lai trở lại với phiên tòa, Nhật báo Lạc Hòa đưa ra một số nhận định, tóm tắt giúp độc giả hiểu được những logic chủ yếu quyết định số phận của bị cáo Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai trong vụ bê bối từng được gọi là bộ phim dài tập. Là một luật sư nổi tiếng và một nhà văn có tên tuổi, bà Cốc Khai Lai cùng chồng đã từng có những quan hệ mật thiết với doanh nhân người Anh trước khi người này đột ngột tử vong tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh. Bị cáo buộc tội sát hại thương nhân người Anh, bà Cốc Khai Lai có thể bị án tử hình. Tuy nhiên, theo các báo Pháp, vợ ông Bạc Hy Lai rất có khả năng không phải chịu án này. Như chúng tôi đã đưa tin, phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai kết thúc trong ngày hôm nay, sau 7 giờ đồng hồ, bị cáo không phản đối cáo trạng, trong khi đó phiên tòa chưa tuyên án, cũng không cho biết thời gian nào án sẽ được tuyên. Số phận của bị cáo Cốc Khai Lai như vậy vẫn còn để ngỏ. Theo Lạc Khoa, chính quyền Trung Quốc muốn chấm dứt thật nhanh chóng vụ án Cốc Khai Lai để khép lại vụ bê bối liên quan đến phe cánh Bạc Hy Lai. Vụ án đã đưa ra ánh sáng những mâu thuẫn trầm trọng nhất trong thượng tầng hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ bê bối Bạc Hy Lai đã làm đảo lộn các cân bằng trong nội bộ hệ thống chính trị nước này. Lạc Khoa nhận định, dường như ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi đến một thỏa hiệp về cách xử lý vụ Bạc Hy Lai. Tất cả những ân huệ mà phe nhóm Bạc Hy Lai sẽ được hưởng, cụ thể là việc bà Cốc Khai Lai không bị tử hình, có thể là để bù lại việc những người thân cận với Bạc Hy Lai chấp nhận bị mất vị trí trong dàn lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Cũng về vụ Cốc Khai Lai, báo Libération đặc biệt chú ý đến cuộc chiến thầm lặng giữa Bạc Hy Lai và Hồ Cẩm Đào như là một yếu tố quyết định dẫn đến sự sụp đổ của nhóm Bạc Hy Lai mà chúng ta biết. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, như chúng ta biết, là người nổi danh với các chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt tại Trùng Khánh và từng phát động một phong trào phục hưng ý thức hệ của Mao Trạch Đông. Để có cơ hội tiếp tục leo lên vị trí hàng đầu của Đảng, Bạc Hy Lai đã thiết lập một đường dây nghe trộm đối với lãnh đạo số 1 của hệ thống chính trị Trung Quốc. Về phần mình, để hạ gục kẻ hãnh tiến, Hồ Cẩm Đào đã mở cuộc tấn công chống tham nhũng nhắm vào vợ Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh, vốn là một thủ hạ trung thành của bí thư Bạc. Khi hiểu rằng không còn được ông chủ bảo trợ, Vương Lập Quân đã quay lại tấn công quan thầy. Rất có thể là cựu giám đốc công an Trùng Khánh chính là người đã giữ lại và cung cấp các bằng chứng cho thấy doanh nhân Hay Út bị vợ bí thư Trùng Khánh hạ sát. Kết luận mà Libération muốn rút ra từ vụ bê bối này là còn rất nhiều bí ẩn bao phủ vụ việc. Theo Libération, Đảng Cộng sản Trung Quốc giống với một băng đảng mafia, sẵn sàng làm mọi thứ để có thật nhiều tiền. Vợ chồng Bạc Hy Lai thu vén được khoảng 100 triệu đô la, trong khi đó theo thông tin mới được công bố gần đây, gia đình nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản, Tập Cận Bình thì có tới 300 triệu. Libération tóm lại là, tất cả các quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có rất nhiều tài sản mà họ không thể chứng minh được nguồn gốc. Toàn bộ hệ thống như vậy có thể bị nghi ngờ. Chính ở đây, Cốc Khai Lai đã trở thành một nhân vật thế mạng hoàn hảo cho Đảng. Bà ta có thể là thủ phạm giết hại doanh nhân người Anh, nhưng ông Hay Út cũng có thể, ai mà biết được, đã chết một cách tự nhiên giống như ghi nhận của giấy chứng tử đầu tiên. Hết lời dẫn. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu một phát hiện mới, có nhiều hứa hẹn trong việc chữa căn bệnh mất trí nhớ, một căn bệnh đáng sợ đe dọa số phận của khoảng 35 triệu người trên thế giới. Cho đến nay chưa có phương thuốc nào trị được hay làm chậm lại được, cũng như chẩn đoán được trước. Về chủ đề này, Lơ Mông được có bài Con đường hứa hẹn của việc dùng các trị liệu chống động kinh để trị bệnh Alzheimer. Dựa trên các công trình trước đó về các liên hệ giữa bệnh Alzheimer và chứng động kinh, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Leonard Merck thuộc Viện Glasson và Đại học California đã chọn một hướng đi chưa từng thấy. Các thông tin sơ bộ về nghiên cứu này vừa được công bố trên trang mạng của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ ngày thứ hai vừa rồi. Bác sĩ Pascal Sanchez, một trong hai nhà nghiên cứu người Pháp có mặt trong nhóm nghiên cứu kể trên, đã ghi nhận là ở các bệnh nhân Alzheimer có một hoạt động thần kinh thái quá, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến cơn co giật kiểu động kinh. Các thử nghiệm dùng thuốc chống động kinh levetiracetam tìm cách tác động để giảm bớt các hoạt động thần kinh thái quá ở người bị bệnh Alzheimer đã được tiến hành trước hết trên chuột. Chỉ sau một lần dùng thuốc, các hoạt động thần kinh thái quá đã giảm đi đến 50% trên tất cả các cá thể tham gia thí nghiệm. Dùng thuốc này ở liều thấp có thể làm tăng trí nhớ và khả năng học tập ở chuột. Lợi thế của thuốc levetiracetam đã có mặt trên thị trường là thuốc này ít có tác dụng phụ. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn thận trọng với tác dụng kỳ diệu của levetiracetam đối với việc trị bệnh mất trí nhớ. Theo ông Philippe Amouel, giáo sư môn dịch tễ học ở Lille và giám đốc Foundation Plan Alzheimer, tác dụng của levetiracetam có thể tốt để giảm triệu chứng trong ngắn hạn với các trường hợp cấp tính, nhưng ít có tác dụng về trung hạn. Giáo sư người Pháp cũng tỏ ra nghi ngờ khả năng thuốc chống động kinh này có thể làm chậm lại quá trình mất trí nhớ. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tiêu điểm thời sự với đề tài Trạm tự hành Curiosity thám hiểm hành tinh Hỏa. Tu Anh phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu.
Có đời sống tên quả tinh hay không? Khao khát này có lẽ sẽ được giải đáp trong vài tuần tới. Trạm tự hành Robo Curiosity, một phòng thí nghiệm di động tối tân, nặng gần 1 tấn, đáp xuống sao Hỏa an toàn hôm thứ Hai vừa qua, sẽ giúp nhân loại bước vào một giai đoạn mới trong hành trình khám phá vũ trụ. Đây là một kỳ công của NASA, cơ quan không gian của Hoa Kỳ, cùng với sự hợp tác của hàng ngàn kỹ sư, khoa học gia của nhiều nước trên thế giới. 24 giờ sau khi đáp xuống quả tinh một cách an toàn, để lại sau lưng một chặng đường dài 8 tháng du hành với vận tốc 20.000 cây số giờ, Curiosity gửi về địa cầu những hình ảnh tuyệt vời của hành tinh anh em của trái đất. Trạm tự hành, tức phòng thí nghiệm lưu động này, sẽ ngang dọc trên những địa hình khác nhau của sao Hỏa trong nhiều năm, với mục tiêu chứng minh có sự sống hay không với trang thiết bị tối tân nhất, thu thập đo đạc, phân tích và gửi kết quả về trái đất. Cho đến nay, NASA chỉ tập trung tìm sự hiện diện của nước dưới các dạng khác nhau. Các nhà khoa học nghĩ rằng, nếu trước đây sao Hỏa cũng có sự sống tương tự như trái đất, thì chắc chắn phải có nước. Sự hiện diện của nước đã được xác nhận. Từ nay, với phi vụ Curiosity, cơ quan không gian Hoa Kỳ sẽ tập trung truy tìm dấu tích của những yếu tố mà nhờ đó siêu sinh vật có thể sinh sống, phân tử carbon hữu cơ. Địa điểm được lựa chọn không phải là ngẫu nhiên. Trạm tự hành Curiosity đáp xuống miệng hố khổng lồ Gale nhờ các phi vụ quan sát từ nhiều thập niên trước, Viking 1 và 2 năm 1976, Pathfinder năm 1997, Mars Exploration Rovers năm 2004 và Phoenix năm 2008. Cơ quan NASA đã biết rằng tại nơi này, cách đây nhiều năm, hố sâu khổng lồ này là đại dương. Do vậy, chính trong lớp đất sét sẽ có nhiều cơ may tìm thấy chứng tích của sự sống trước khi biến mất cách nay 4 tỷ năm. Giới khoa học tin chắc như vậy, trong tuần tới, Curiosity sẽ bắt đầu sử dụng kỹ thuật tia laser đo đạc tìm kiếm dấu tích sự sống để tìm hiểu thêm về phi vụ thám hiểm quả tinh và chương trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, một khao khát của con người. RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu, Đài Thiên văn Paris. Mời thính giả theo dõi sau đây. RFI Việt ngữ thân chào nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Thưa giáo sư, NASA vừa thực hiện được một kỳ công đưa trạm tự hành Curiosity đáp xuống hành tinh Hỏa. Câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư Nguyễn Quang Diệu, cái mục tiêu của phi vụ Curiosity thám hiểm hành tinh Hỏa lần này là gì, thưa giáo sư?
Nền văn minh công nghệ tiên tiến đã giúp nhân loại khám phá ngày càng sâu trong vũ trụ bao la. Kính thiên văn được dùng để quan sát những thiên hà xa xôi đôi khi hãy còn rất là non trẻ và được hình thành trong thời đại vũ trụ vừa mới ra đời. Thế giới quanh ta trong hệ mặt trời tương đối rất gần trái đất cũng là mục tiêu ưu tiên của các nhà thiên văn. Họ có thể phóng những trạm tự động lên những hành tinh lân cận để thăm dò trực tiếp về mặt hành tinh. Chúng ta, kể cả các nhà khoa học chúng tôi, đôi khi cũng tự hỏi là trong ngân hà liệu có những thiên thể nào có đủ điều kiện lý hóa để sinh vật có thể sinh sống như trên trái đất hay không. Sinh vật không sinh sôi nảy nở được trên những ngôi sao, bởi vì nhiệt độ trên bề mặt ngôi sao tối thiểu cũng phải là cao tới khoảng 3.000 độ. Sinh vật chỉ có thể tồn tại trên những hành tinh, bởi vì hành tinh không nóng như những ngôi sao và có khí hậu ôn hòa và một bầu không khí có đủ loại thích hợp với sự sống như trên trái đất. Sự thám hiểm những hành tinh có khả năng có sinh vật, dù là ở trạng thái vi sinh vật, cũng là một đề tài đang được thịnh hành trong cộng đồng các nhà thiên văn.
Tuy nhiên, thưa giáo sư, vì sao NASA đã chọn hành tinh Hỏa để làm mục tiêu khảo sát?
Sở dĩ hành tinh Hỏa được chọn là mục tiêu bởi vì hành tinh này là láng giềng gần gũi của trái đất và có một số đặc điểm tương đồng với trái đất. Những chuyến thăm dò trước đây bằng những trạm tự hành tự động đã phát hiện xưa kia trên hành tinh Hỏa đã từng có những dòng nước lớn chảy xiết tạo ra những cái kênh làm xói mòn bề mặt hành tinh.
Nhưng nay kênh đã khô cạn, nước là yếu tố cốt yếu trong quá trình sinh sản và nuôi dưỡng sự sống. Các nhà hóa học đã thực hiện được trong phòng thí nghiệm những phản ứng giữa một số phân tử, trong đó có nước, để mô phỏng quá trình hình thành những phân tử sinh học, mà sản phẩm cuối cùng là amino acid, chất hữu cơ liên quan đến sự sống. Mục tiêu chính của các nhà khoa học vẫn là xác định có phải xưa kia trên hành tinh Hỏa đã từng có sự sống, và hiện nay hành tinh vẫn còn có những điều kiện để sinh vật sinh sống được hay không. Họ tìm kiếm những chất hữu cơ, trong đó có các nguyên tử carbon, hydro, oxy, nitơ có khả năng dẫn đến sự hình thành sự sống. Sự hiện diện của khí metan cũng là một dấu hiệu của những phản ứng sinh học. Tuy hành tinh Hỏa được tạo ra cùng thời với trái đất, cách đây đã được hơn 4 tỷ năm, nhưng quá trình tiến hóa của hai hành tinh đã trở nên khác hẳn nhau. Quan sát môi trường trên hành tinh Hỏa cũng giúp các nhà thiên văn so sánh được và tìm hiểu quá trình tiến hóa của trái đất.
Thưa giáo sư Nguyễn Văn Diệu, để thám hiểm, để khám phá, để trả lời câu hỏi là trên hành tinh Hỏa có sự sống hay không, thì Hoa Kỳ cũng như các nhà khoa học Tây Phương đóng góp vào chương trình này đã sử dụng những kỹ thuật nào mới nhất để thám hiểm, thưa giáo sư?
Trước đây, cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã phóng những tàu thám hiểm tự hành lên hành tinh Hỏa. Tàu thám hiểm tự hành Curiosity lần này là con tàu nặng gấp khoảng 5 lần những con tàu phóng trước đây và còn mang theo những thiết bị quan sát rất là tinh vi. Con tàu tự hành này có thể được coi là một phòng thí nghiệm lưu động có khả năng xử lý tại chỗ những mẫu đá lượm được trên hành tinh nhằm phát hiện thành phần hóa học liên quan đến những phân tử sinh học tạo ra sự sống trong quá khứ. Những thiết bị chủ yếu gồm có camera và phổ kế tối tân nhất, một máy laser được dùng để bắn vào những mục tiêu làm vật chất tan ra để xác định những thành phần hóa học. Một số thiết bị là sản phẩm của cộng đồng các nhà thiên văn trên thế giới. Tất cả những thiết bị được dùng để nghiên cứu địa chất khí quyển và môi trường trên hành tinh Hỏa. Điều đáng chú ý là NASA đã khắc phục được kỹ thuật thả tàu Curiosity an toàn trên hành tinh Hỏa sau một cuộc hành trình dài và để tàu hạ cánh không xa vị trí đã định trước. Tàu Curiosity có khả năng băng qua những chướng ngại vật như những tảng đá lớn tới 50 cm. Nhiên liệu nguyên tử có thể cung cấp năng lượng để Curiosity hoạt động trong tròn một năm trên hành tinh Hỏa. Một năm trên hành tinh Hỏa tương đương với khoảng 2 năm trên trái đất. Những kết quả kỹ thuật đạt được cũng sẽ là một khích lệ lớn đối với những nhà khoa học có đề án phóng những chuyến tàu của người lái sau này.
Dạ, thưa giáo sư Nguyễn Quang Diệu là một nhà thiên văn, xin giáo sư có thể cho thính giả RFI được biết thêm những cái bước kế tiếp của cái chương trình thám hiểm sao Hỏa nói riêng và vũ trụ nói chung của các nhà khoa học địa cầu.
Trong tương lai thì có thể sẽ có tàu vũ trụ có người lái lên hành tinh Hỏa để thực hiện trực tiếp những cuộc thí nghiệm phức tạp hơn. Tuy nhiên, cuộc hành trình khứ hồi cũng phải kéo dài ít nhất là khoảng 5 rưỡi và đòi hỏi kỹ thuật phóng vệ tinh có độ an toàn tuyệt đối và nhiều kinh phí. Sự hình thành sự sống từ các chất hữu cơ bắt đầu từ vi sinh vật cho tới loài người là một quá trình rất là phức tạp và lâu dài và cần đến những yếu tố thích hợp như khí quyển, nhiệt độ, nước v.v. để sinh vật tồn tại được. Cho nên sự hiện diện của sinh vật trên những hành tinh có thể là hiếm. Tuy nhiên, trong dải ngân hà có nhiều hành tinh có những điều kiện lý hóa làm nảy nở và nuôi dưỡng sự sống. Muốn tìm thấy sinh vật, kể cả loài người, nếu có sinh sống trên các hành tinh khác thì cần phải mở rộng sự tìm kiếm ra những hành tinh ở bên ngoài hệ mặt trời. Khoảng cách của những hành tinh này rất lớn nên các nhà thiên văn chỉ dùng kính thiên văn để quan sát. Họ đã phát hiện được hàng trăm hành tinh trong dải ngân hà và một số có khí quyển và có khí hậu ôn hòa chứa được sự sống. Quan sát bằng kính thiên văn những hành tinh xa xôi và phân tích khí quyển của hành tinh là điều kiện tiên quyết cho sự phát hiện sinh vật. Một chương trình quan sát nhằm thu tín hiệu vô tuyến của những nền văn minh ngoài trái đất cũng đang được tiến hành. Các nhà thiên văn cũng đang sử dụng những kính thiên văn thế hệ mới để phát hiện những phân tử hữu cơ liên quan đến sự sống trong những hệ sao có những hành tinh đồng hành. Chúng tôi cùng một số đồng nghiệp làm việc tại Đài Thiên văn Paris cũng đã từng tìm kiếm trong trung tâm ngân hà một loại amino acid gọi là glycine nhưng cũng chưa đạt được kết quả. tìm kiếm những hành tinh có điều kiện thích hợp với sự sống cùng những phân tử amino acid là bước đầu trong chiến dịch phát hiện sự sống trong vũ trụ. Những kính thiên văn ngày càng lớn đặt trên mặt đất và phóng lên không gian để thu ánh sáng và tín hiệu vô tuyến sẽ đem lại một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khoa học này.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Phi vụ thám hiểm quả tinh của Curiosity sẽ kéo dài trong 2 năm. NASA dự kiến cho phòng thí nghiệm di động này leo lên ngọn núi cao 4.000 thước mà các nhà khoa học địa cầu đặt tên là ngọn Mont Blanc, trị giá 2,5 tỷ đô la. Trạm tự hành tối tân này còn là hội tụ của sự đóng góp khoa học và công nghệ tối tân nhất của nhiều quốc gia Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Phần Lan, Tây Ban Nha và Nga.
Kết thúc chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Cá mập không nguy hiểm bằng một số loài khác.
Cuộc sống muôn màu.
Trong những tuần qua, người dân vùng ven biển đảo La Réunion của Pháp rất hoảng sợ sau khi xảy ra liên tiếp các vụ cá mập tấn công người. Trên thực tế, theo các chuyên gia, cá mập giết người ít hơn nhiều so với những con sứa. Đúng là chỉ nhìn bộ cánh và cái hàm khổng lồ của cá mập, ai lại chẳng sợ. Nhưng thực ra thì các vụ cá mập tấn công giết người xảy ra không nhiều. Theo thống kê của International Shark Attack File, từ 10 năm nay, mỗi năm trên toàn thế giới chỉ có khoảng từ 50 đến 100 vụ cá mập tấn công người, và trung bình chỉ có chưa tới 10 người thiệt mạng vì loài cá này. Trong khi đó, theo lời ông Robert Cansagno, Tổng giám đốc Viện Bảo tàng Hải dương học Monaco, những con sứa giết hại mỗi năm 100 người, cho dù bị sứa chích vào người, trông không dễ sợ bằng bị cá mập cắn. Cũng dựa trên con số thống kê, người ta thấy là cá mập không nguy hiểm bằng nhiều con vật khác, chẳng hạn như voi, mỗi năm giết hại đến 600 người, bò cạp, mỗi năm gây tử vong cho 5.000 người, và rắn, mỗi năm cướp đi sinh mạng của 100.000 người. Tuy vậy, người ta nhận thấy là các vụ cá mập tấn công người tăng gấp đôi so với thập niên 1980. Riêng tại vùng đảo La Réunion, các vụ cá mập tấn công người đã gia tăng từ một năm trở lại đây và đã gây thiệt mạng cho một thanh niên trượt ván nước trong tháng 7. Đến mức mà nhà chức trách tại đây ngày 6 tháng 8 vừa qua đã ra lệnh đánh bắt khoảng 20 con cá mập trong khuôn khổ cái gọi là đánh bắt vì mục đích khoa học, trên thực tế là nhằm triệt hạ chúng. Theo các chuyên gia về cá mập, nguyên do khiến các vụ tấn công của cá mập gia tăng đó là ngày càng có nhiều người chơi trượt ván nước và các môn thể thao khác trên biển. Nguồn cá khan hiếm do đánh bắt quá độ cũng có thể khiến cho cá mập đi tìm thức ăn ở những nơi mà trước đây chúng chưa hề đến, kể cả ở khu vực gần bờ biển. Trên thực tế, số lượng cá mập trên toàn cầu đang giảm đi do bị đánh bắt rất nhiều. Theo thẩm định, mỗi năm có từ 30 đến 70 triệu cá mập bị đánh bắt để đáp ứng nhu cầu của châu Á về vây cá mập, mà người ta cứ tưởng là một món ăn tăng dục. Một số loài cá mập này đang trên đà diệt vong. Đây là một vấn đề lớn đối với tương lai nhân loại, bởi vì cá mập rất cần thiết cho hệ sinh thái biển, theo như lời ông Philip Vallette, Tổng giám đốc Trung tâm Quốc gia về biển, Nausicaa. Ông Vallette cảnh báo rằng, nếu cá mập mất đi, chúng sẽ không còn đóng vai trò của loài săn mồi cấp cao nhất, đó là ăn những loài săn mồi cấp thấp hơn, qua đó bảo tồn sự cân đối của hệ sinh thái biển. Để đánh tan tâm lý sợ hãi cá mập, ông Vallette cho rằng cần phải nghiên cứu về loài cá mập sâu hơn nữa, vì người ta vẫn chưa hiểu nhiều về cách hành xử của loài cá mập. Cũng có thể nên lưu ý hơn nữa những người chơi lướt ván về những thời điểm trong ngày nên tránh chơi để không đụng cá mập.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí văn hóa với đề tài quyển sách của tác giả Yves Bigot nói về di sản âm nhạc của Michel Berger 20 năm sau ngày nhạc sĩ qua đời, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.